Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 29 tháng 8 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày diễn văn khai mạc Đại hội Caritas Tổng giáo phận Hà Nội lần thứ ba. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật. Và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ lễ Thánh Gioan bị trảm quyết.
Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phụ bình an. Làm chân tay cho ai khỏe phù, làm đôi tai cho người bị điếc, làm đôi mắt cho người đôi mù, làm miệng lưỡi cho người không nói được. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phù bình an. Nguyện soái con ra nơi ruộng đồng để đem cơm cho người đang đói, để đem nước cho người khổ đau, để sẻ chia thân phận ai khó nhọc. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 17 đến câu 29. Hồi ấy, vua Herode đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philippe, mà ông Gioan lại bảo, ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Herodia căm thù ông Gioan và muốn giết ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Herode biết ông Gioan là người công chính, thánh thiện, nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến, nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Herode mở tiệc, thết đãi bá quan văn võ và các thân hào trong miền Galilee. Con gái bà Herodia vào biểu diễn một điệu vũ làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái, con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con. Vua lại còn thề, con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Cô gái đi ra hỏi mẹ, con nên xin gì đây? Mẹ cô nói, đầu Gioan tẩy giả. Lập tức, cô vội trở vào, đến bên nhà vua và xin rằng, con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan tẩy giả đặt trên mâm. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Thưa quý ông bà và anh chị em thân mến. Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe thuật lại sự kiện chung quanh cái chết của Thánh Gioan Tẩy Giả dưới bàn tay của bạo chúa Herodê. Ông Gioan Tẩy Giả bị tống giam vì dám lên tiếng cách khẳng khái về việc làm sai trái vô luân của quận vương Herodê. Vì sợ mất danh dự, vua Herodê đã làm theo lời hứa với con gái Herodia, mà Herodia vốn là vợ của anh mình, và ông Herodê đã ra lệnh giết chết ông Gioan Tẩy Giả theo nguyện vọng của Herodia, mà chúng ta vừa nghe Thánh Marco thuật lại cách khúc chiết từng chi tiết. Nếu như ngày ông Gioan Tẩy Giả sinh ra làm cho mọi người biết đến ngày Đức Giêsu ngự đến, thì cũng có thể nói ngày mà thánh nhân đổ máu đào làm chứng cho sự thật, cho đạo lý làm người, cho lẽ phải, cũng là điều báo trước về cái chết của đấng cứu thế đến trần gian để cứu chuộc nhân loại, đấng mà ông Gioan có sứ vụ loan báo đi trước để dọn đường. Quả vậy, cuộc sống giản dị nhưng sứ vụ của Thánh Gioan Tẩy Giả lại rất cao cả, làm chứng cho ánh sáng, làm chứng cho sự thật, cho chân lý, để qua ông và nhờ ông mà mọi người tin vào đấng cứu độ, đấng Messiah. Vai trò cầu nối ấy của ông Gioan Tẩy Giả đôi khi khiến cho dân chúng lầm tưởng ông là đấng Messiah mà họ đợi trông bấy lâu nay. Nhưng thánh nhân khẳng khái khẳng định: "Tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho người." Đóng vai ngôn sứ đã là khó, còn hơn một ngôn sứ, ông Gioan Tẩy Giả là vị tiền hô cho đấng cứu thế. Thánh Gioan Tẩy Giả đã đi chọn con đường ngôn sứ của đấng tối cao của mình khi phải chịu đau khổ, bắt bớ, tù đày vì sự thật. Và sau cùng, để làm chứng cho chân lý và bảo vệ luật Chúa mà ông đã bị chặt đầu. Quả thế, Thánh Gioan Tẩy Giả đã để cho cuộc đời của mình tan biến đi trong một cái chết phi nghĩa tàn bạo dưới tay vua Herodê, nhưng lại làm cho Chúa Giêsu Kitô lớn mạnh trong vinh quang cứu độ sau này, đúng như con người và cuộc sống của ông. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi. Quả vậy, ông Gioan Tẩy Giả là tiếng kêu để cho lời là Chúa Giêsu đến cứu độ trần gian tội lỗi. Noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả, mỗi tín hữu cần trình bày và sống những giá trị luân lý đạo đức Kitô giáo để hòa nhập với chân lý, mạnh dạn lên tiếng với lối sống giả tạo, bất công, sai lầm, và do đó trống rỗng, không tìm được lối thoát. Noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả, người tín hữu cần lắm việc tạo nên một nếp sống sao cho mọi người dễ lắng nghe, gặp gỡ và chấp nhận tin mừng của Chúa bằng lời nói và cuộc sống của mình. Và để noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả, để sống cuộc sống chân thật của thánh nhân, mỗi tín hữu cũng cần phải vào hoang địa với Thánh Gioan Tẩy Giả, bởi lẽ từ nơi ấy, người ta mới có thể tìm thấy Chúa là trung tâm cuộc đời và là lối thoát cho những bế tắc trong thời đại hôm nay. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết lắng nghe lời Chúa và để cho lời Chúa lớn lên trong chúng con, để rồi chúng con biết can đảm hành động như Thánh Gioan Tẩy Giả trong việc lên án những bất công, bảo vệ sự thật, hầu mọi người có thể biết đến Chúa và xã hội được sống bầu khí bình an trong chân lý của Chúa. Amen.
Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phụ bình an. Nguyện sai con ra muôn nẻo đường, để khơi lên ánh đèn soi bước, để nâng đỡ bao kẻ yếu hèn, để cảm thông bao người thân lớn hay. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như ý của mình là để con đi muôn nơi mọi miền, truyền tin vui cho người than khóc, truyền hơi ấm cho người giá lạnh, truyền niềm tin cho người đang thất vọng. Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tất cả để mọi người hạnh phúc an vui, và phần con xin gửi cho nơi Chúa là tình yêu và lẽ sống con người. Ngài cho con biết bao là hy vọng để tin yêu mà vui sống trong đời. Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tất cả để mọi người hạnh phúc an vui, và phần con xin gửi cho nơi Chúa là tình yêu và lẽ sống con người. Ngài cho con biết bao là hy vọng để tin yêu mà vui sống trong đời. Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tất cả để mọi người hạnh phúc an vui, và phần con xin gửi cho nơi Chúa là tình yêu và lẽ sống con người. Ngài cho con biết bao là hy vọng để tình yêu mà vui sống trong đời.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định mỗi tín hữu là một viên đá nhỏ sống động và hữu ích trong tòa nhà giáo hội. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng ngàn tín hữu tham dự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 27 tháng 8 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa bài phúc âm theo Thánh Matthew chương 16 câu 13 đến câu 20. Kể lại biến cố, Chúa Giê-xu muốn kiểm thực đức tin của các môn đệ, nên hỏi các ông cho biết người ta nói Ngài là ai. Rồi Đức Thánh Cha giải thích như sau. Với chữ, nhưng mà các con bảo Thầy là ai? Chúa Giê-xu tách rời các tông đồ khỏi đám đông, như Thầy nói rằng, nhưng các con là những người ở với Thầy mọi ngày và biết Thầy từ rất gần, các con đã lãnh nhận những điều gì hơn họ? Vị Thầy chờ đợi từ các môn đệ của Ngài một câu trả lời cao hơn và khác hơn với dư luận của dân chúng. Và thật thế, một câu trả lời như thế nảy sinh từ con tim của Simon gọi là Phêrô: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Ông Simon Phêrô tìm thấy trên môi miệng các lời to lớn hơn ông, các lời không đến từ khả năng tự nhiên của ông. Có lẽ ông đã không học tiểu học, nhưng có khả năng nói các lời này mạnh mẽ hơn ông. Nhưng chúng được linh hứng bởi Thiên Chúa Cha trên trời là đấng vén mở trước cho 12 tông đồ căn tính đích thật của Chúa Giê-xu. Ngài là đấng Mê-si-a, đấng cứu thế, là người con được Thiên Chúa Cha gửi tới để cứu thoát nhân loại. Và từ câu trả lời đó, Chúa Giê-xu hiểu rằng nhờ đức tin do Thiên Chúa Cha ban cho có một nền tảng vững chắc, trên đó có thể xây dựng cộng đoàn của Ngài, giáo hội của Ngài. Vì thế, Chúa Giê-xu nói với ông Simon, con là Simon, nghĩa là đá tảng, và trên đá này Thầy sẽ xây giáo hội của Thầy. Đức Thánh Cha nói tiếp, cả với chúng ta hôm nay, Chúa Giê-xu muốn tiếp tục xây giáo hội của Ngài, căn nhà này với nền tảng vững chắc, nhưng không thiếu các vết nứt và liên tục cần phải được sửa chữa. Giáo hội luôn luôn cần được cải tổ, sửa chữa như vào thời của Thánh Francisco thành Assisi. Chắc chắn chúng ta không cảm thấy mình là các đá tảng,
nhưng chỉ là các viên đá nhỏ. Tuy nhiên, không có viên đá nhỏ nào vô ích cả, trái lại, trong tay của Chúa Giê-xu, viên đá bé nhất trở thành quý báu, bởi vì Chúa nhặt lấy nó, nhìn nó với sự hiền dịu lớn lao, làm việc nó với thần khí của Ngài, và đặt để nó vào đúng chỗ mà Ngài đã nghĩ cho nó từ đời đời, và là nơi nó có thể hữu ích hơn cho toàn công trình xây dựng. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ: mỗi một người trong chúng ta là một viên đá nhỏ, nhưng trong bàn tay của Chúa Giê-xu xây dựng giáo hội. Và tất cả chúng ta, dù có bé nhỏ tới đâu đi nữa, chúng ta đã được biến thành các viên đá sống động, bởi vì khi Chúa Giê-xu cầm trong tay viên đá của Ngài, Ngài biến nó trở thành của Ngài. Ngài làm cho nó sống động, tràn đầy sự sống bởi Chúa Thánh Thần, tràn đầy sự sống từ con tim của Ngài. Và như thế, chúng ta có một chỗ và một sứ mệnh trong giáo hội. Giáo hội là một cộng đoàn sự sống, được làm bằng biết bao nhiêu viên đá, tất cả khác nhau, nhưng làm thành một ngôi nhà duy nhất trong dấu chỉ của tình huynh đệ và sự hiệp thông. Tin mừng hôm nay cũng nhắc cho chúng ta biết rằng, Chúa Giê-xu cũng đã muốn cho giáo hội Ngài một trung tâm hữu hình của sự hiệp thông nơi Phê-rô. Cả thánh nhân nữa không phải là một hòn đá lớn mà cũng là một viên đá bé nhỏ, nhưng đã được Chúa Giê-xu cầm lấy nên trở thành trung tâm của sự hiệp thông, nơi thánh Phê-rô và nơi các người sẽ kế vị Ngài trong cùng trách nhiệm giáo chủ, ngay từ nguồn gốc đã được đồng hóa với các giám mục Roma, là thành phố nơi thánh Phê-rô và thánh Phao-lô đã làm chứng bằng máu. Tin giáo hội tại Việt Nam. Thư mời họp mặt của Ủy ban Giáo dân. Hôm 26 tháng 8 vừa qua, Đức cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục phó giáo phận Long Xuyên, chủ tịch Ủy ban Giáo dân trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam, đã có thư mời gửi đến các tham dự viên sẽ tham gia kỳ họp mặt của Ủy ban Giáo dân này, được tổ chức lần lượt tại ba giáo tỉnh của giáo hội tại Việt Nam. Nguyên văn thư mời họp mặt như sau. Long Xuyên, ngày 26 tháng 8 năm 2017. Thư mời về việc cuộc họp mặt của Ủy ban Giáo dân các giáo phận trong ba giáo tỉnh. Kính gửi quý cha phụ trách Ủy ban Giáo dân thuộc các giáo phận. Kính chào quý cha trong bình an của Đức Kitô. Kính thưa quý cha, trong hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2017 của Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa qua, Ủy ban Giáo dân được yêu cầu hình thành quy chế của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ để trình lên Hội đồng Giám mục Việt Nam. Để thực hiện yêu cầu này, Ủy ban Giáo dân chúng ta sẽ tổ chức những cuộc gặp gỡ nhau từng giáo tỉnh. Giáo tỉnh Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, thứ Hai, 11 tháng 9 năm 2017, từ 8 giờ đến 17 giờ. Tại trụ sở Long Xuyên, số 72/24, đường Phan Đăng Lưu, phường 5, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Giáo tỉnh Huế, thứ Sáu, ngày 15 tháng 9 năm 2017, tại Thánh Địa La Vang, Huế, từ 8 giờ đến 17 giờ. Và giáo tỉnh Hà Nội, thứ Ba, ngày 19 tháng 9 năm 2017, tại Tòa Giám mục Thái Bình, từ 8 giờ đến 17 giờ. Thành phần tham dự: linh mục phụ trách Ủy ban Giáo dân của giáo phận và một tông đồ giáo dân điển hình của giáo phận. Nội dung: bốn việc chính cần thực hiện. 1. Trình bày về vai trò của giáo dân trong lịch sử giáo hội Việt Nam, trong giáo huấn của giáo hội, trong giáo luật và trong sinh hoạt mục vụ của các cộng đoàn Kitô hữu Việt Nam. 2. Góp ý về quy chế hội đồng mục vụ giáo xứ. 3. Trao đổi về việc đào tạo giáo dân nói chung, đặc biệt là tông đồ giáo dân, cụ thể là các thành viên trong hội đồng mục vụ giáo xứ, để người Kitô hữu giáo dân Việt Nam ngày càng trưởng thành hơn. 4. Hình thành nhân sự cho Ủy ban Giáo dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kỳ thứ 13. Trong dịp này, Ủy ban Giáo dân của các giáo phận có cơ hội chia sẻ cho nhau về hoạt động của Ủy ban Giáo dân giáo phận trong sinh hoạt của giáo phận, những kinh nghiệm từ việc thực hiện quy chế hội đồng mục vụ giáo xứ của giáo phận, tình hình sinh hoạt của các đoàn hội đoàn thể của giáo dân trong giáo phận. và những kỳ vọng của Ủy ban Giáo dân Giáo phận nơi Ủy ban Giáo dân thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chúng con rất ước mong quý cha phụ trách Ủy ban Giáo dân các giáo phận cùng với một giáo dân tham dự cuộc gặp gỡ này và có những chia sẻ những sắc thái riêng của giáo phận mình góp phần trong cuộc họp mặt. Các tham dự viên, quý cha và giáo dân, các tham dự viên, quý cha và giáo dân nào muốn nghỉ đêm trước hay sau ngày họp mặt, xin cho chúng con biết để tiện sắp xếp. Xin liên hệ với cha Kiệt, Tòa Giám mục Long Xuyên, điện thoại 0965 633 133. Trong Đức Kitô, Giám mục Giuse Trần Văn Toản, Chủ tịch Ủy ban Giáo dân Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ấn ký. Tin Nam Phi. 72 thành viên Con đường Tân dự tổng Nam Phi đi truyền giáo. Từ ngày 11 đến ngày 21 tháng 8 vừa qua, đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco, 72 thành viên thuộc Cộng đoàn Tân dự tổng của Nam Phi được gửi đi truyền giáo, từng hai người một, chỉ với cuốn Kinh Thánh trên tay, để loan báo tin mừng ở Nam Phi, Swaziland, Botswana và Lesotho. Trước khi bắt đầu sứ vụ, các nhà truyền giáo này được Đức Cha Brislin, Tổng giám mục của Sita Den Capo và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi chúc lành. Đức cha Brislin nói rằng, qua bí tích rửa tội của chúng ta, như các tông đồ, chúng ta chia sẻ sứ vụ loan báo nước Thiên Chúa của Chúa Giêsu Kitô. Loan báo tin mừng trong thời đại hiện đại không chỉ gồm những việc mang Chúa Kitô đến cho những người chưa nghe nói về Người, nhưng cũng đến với những người mà Chúa Kitô không quan trọng đối với họ để thắp lên lại niềm tin đích thực. Sứ vụ truyền giáo đang được thực hiện khắp nơi trên thế giới, như được loan báo vào dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Cracovia hồi năm ngoái, khi 150.000 người trẻ của phong trào Con đường Tân dự tổng tụ họp trong dịp họp mặt ơn gọi. Dino Forgione, người phụ trách phong trào Con đường Tân dự tổng ở Nam Phi, cho biết rằng, sứ vụ này không chỉ dành cho những người thánh hiến. Có những người đã kết hôn, những người độc thân, những người trẻ và người già, linh mục và chủng sinh. Đây là tinh thần của Công đồng Chung Vaticano thứ hai, thân thể của giáo hội là sự hiện diện đích thật của Chúa Kitô. Chúng tôi đã cảm nghiệm rằng Chúa Kitô đồng hành với chúng tôi. Trả lời cho câu hỏi đã được nói với các môn đệ trong tin mừng của Thánh Luca. Khi thầy sai các con đi, không túi, không tiền hay giày dép, con có thiếu gì không? Chúng tôi có thể làm chứng rằng, chúng tôi không thiếu thốn gì. Một số người thực sự đã phải chịu đựng một số thiếu thốn, nhưng tất cả chúng tôi đều trải nghiệm niềm vui trọn vẹn của Thánh Francisco, người cũng thường gửi các anh em của mình đi truyền giáo, từng hai người một.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã loan tin, ngày 24 và 25 tháng 8 vừa qua, tại hội trường Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, Tổng giáo phận Hà Nội, đã diễn ra Đại hội Caritas Tổng giáo phận Hà Nội lần thứ 3, với sự tham dự của Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Đức cha phụ tá Lorenzo Chu Văn Minh, Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu, Chủ tịch Ủy ban Bác ái xã hội Caritas của Hội đồng Giám mục Việt Nam, và Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Bác ái xã hội, cùng khoảng 600 hội viên của Caritas Hà Nội. Trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn diễn văn khai mạc đại hội của cha giám đốc Caritas Hà Nội, Bruno Phạm Bá Quế. Toàn văn bài diễn văn như sau. Trọng kính Đức Hồng Y Phê-rô, Tổng Giám mục Hà Nội. Trọng kính quý Đức cha. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân và quý anh chị em trong đại gia đình Caritas Hà Nội. Thay mặt Ban Bác ái xã hội Caritas Tổng giáo phận Hà Nội, con xin trân trọng chào mừng quý Đức cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân và toàn thể anh chị em đã về tham dự Đại hội Caritas Hà Nội lần thứ ba. Chúng ta tập hợp nơi đây để cùng nhau nhìn lại những công việc phục vụ đã thực hiện trong suốt thời gian qua và những điều chưa làm được trong 5 năm qua, và cùng nhau hướng tới sống đức ái để rao giảng tin mừng như kim chỉ nam cho hoạt động Caritas trong thời gian sắp tới. Vì vậy, Văn phòng Caritas Hà Nội chọn chủ đề cho đại hội này là Hoạt động Caritas và Truyền giáo. Trọng kính quý Đức cha, quý tu sĩ và anh chị em trong gia đình Caritas Tổng giáo phận thân mến. Bác ái là hoạt động thuộc về bản chất của giáo hội. Đó là lời Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 trong thông điệp Deo Caritas E. Đối với hội thánh, bác ái không phải là một thứ hoạt động trợ giúp, nhưng là thuộc về bản tính của hội thánh, một lối diễn tả không thể thiếu của hội thánh. Đó cũng là tư tưởng của Đức Thánh cha Francisco trong tông thư Năm Thánh Lòng Thương Xót. Theo ngài, lòng thương xót là luật căn bản ở trong tâm hồn mỗi người, là lý tưởng sống và là tiêu chuẩn xác định niềm tin, là trụ cột nâng đỡ đời sống giáo hội. Ngài nói, giáo hội phải hiến mình làm đầy tớ và trung gian cho tình yêu của Đức Kitô. Nhờ đó, giáo hội hiện diện ở đâu, thì mọi người nhận ra lòng thương xót của Chúa Cha đến đó. Ngài khẳng định, chúng ta không thể lẩn tránh những lời Chúa dạy, lời sẽ phán xét chúng ta, đó là chúng ta có cho kẻ đói ăn và cho kẻ khát uống hay không. Chúng ta đừng quên những lời của Thánh Gioan Thánh Giá, vào lúc cuối đời, chúng ta sẽ chịu phán xét về tình yêu. Hỡi các con, chúng ta đừng yêu bằng lời nói và miệng lưỡi, nhưng bằng việc làm và trong sự thật. Đó là lời khởi đầu thông điệp của Đức Thánh cha Francisco về Ngày Thế giới Người Nghèo. Ngài nói, những lời này Thánh Gioan Tông Đồ diễn tả bằng một mệnh lệnh mà không một người Kitô hữu nào có thể tránh né. Trong thông điệp này, Đức Thánh cha nhắc lại lời Thánh Gioan Kim Khẩu. Nếu anh chị em tôn kính mình Chúa Kitô, thì đừng coi rẻ Ngài khi Ngài trần trụi. Đừng tôn kính Chúa Kitô với phẩm phục bằng tơ lụa, trong khi bên ngoài đền thờ, anh chị em lơ là với Chúa Kitô khác đang chịu sầu khổ vì lạnh lẽo và trần trụi. Hôm nay, chúng ta được mời gọi một lần nữa, xác tín sâu xa hơn lời Thánh Gioan Kim Khẩu về mầu nhiệm nhập thể, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ngài ở với chúng ta nơi những người nghèo, những người kém may mắn, những người đau khổ. Nơi những con người đó, Chúa Giê-xu tiếp tục cuộc nhập thể và thương khó của Ngài. Ngài đang cần những bàn tay nâng đỡ, những tấm lòng rộng mở, để cho Ngài khỏi đói, khỏi khát, khỏi trần trụi. Chính Ngài đã nói, các con đã làm việc đó cho ta. Trọng kính quý Đức cha, quý sơ và anh chị em rất thân mến. Đại hội của chúng ta hôm nay với chủ đề Hoạt động Caritas và Truyền giáo. Chủ đề truyền giáo mời gọi chúng ta sống sứ vụ Chúa trao. Hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế gian. Đó không chỉ là sứ vụ, mà còn là bổn phận phải làm. Thánh Phaolô nói, khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Trong sắc lệnh, Ad Gentes, Công đồng Vatican II khẳng định, tự bản chất, giáo hội lữ hành phải truyền giáo. Có nhiều phương thế truyền giáo khác nhau. Tuy nhiên, truyền giáo bằng đời sống bác ái luôn là một phương thế có thể nói là hữu hiệu nhất, được coi là một hành động có thần lực rất đặc biệt, và là phương thế cốt yếu cho mọi hoạt động tông đồ. Đức Thánh Cha Francisco khẳng định, bác ái là trung tâm của mọi hoạt động truyền giáo. Có thể nói, bác ái là linh hồn của truyền giáo. Công đồng Vatican thứ hai đã khẳng định rằng, sự hiện diện của các Kitô hữu giữa các nhóm người phải được sống động bằng chính tình bác ái mà Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, và muốn chúng ta cũng yêu thương nhau bằng tình bác ái đó. Đức Thánh Cha Phaolô thứ sáu đã nói, con người ngày hôm nay cần chứng tá hơn là thầy dạy. Bởi vì, nói như Thánh Giacôbê, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Giáo hội phải trở nên kiểu diễn tả cụ thể về tình yêu của Thiên Chúa, hướng đến tất cả mọi người và cho từng người. Sống yêu thương đối với người khác là bằng chứng hùng hồn nhất để chứng minh mình là Kitô hữu đích thực. Vì mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ thầy, là anh em có lòng yêu mến nhau. Anh chị em thân mến, anh chị em về đây như những đại biểu đại diện cho các giáo xứ, giáo họ, các dòng tu, như những người con ưu tuyển trong hoạt động bác ái. Anh em được coi như là muối cho đời, là ánh sáng thế gian, ánh sáng của anh em phải chiếu soi lên để mọi người nhìn thấy những việc lành của anh em mà ngợi khen Cha anh em ở trên trời. Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi. Được sự soi sáng của lời Chúa, lời giáo huấn của các đức giáo hoàng, sự hướng dẫn và khích lệ của Đức Hồng Y Phêrô, Đức Cha Phụ tá Lorenzo, Caritas Hà Nội tổ chức đại hội này nhằm ba mục đích. Kiện toàn và phát triển mạng lưới Caritas giáo xứ. Thực thi bác ái theo tinh thần Kitô giáo. Hoạt động bác ái Caritas giáo xứ hướng tới sứ mạng truyền giáo. Không có thầy anh em không thể làm được gì. Vì vậy, chúng ta phó dâng công việc này lên Thiên Chúa toàn năng. Xin Chúa chúc lành cho những công việc mà Ngài đã khởi sự nơi chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn diễn văn khai mạc Đại hội Caritas Tổng giáo phận Hà Nội lần thứ 3 của Linh mục Bruno Phạm Bá Quế, Giám đốc Caritas Hà Nội, hôm 24 tháng 8 vừa qua tại Hội trường Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng trình bày.
Trích tin mừng theo Thánh Matthew, chương 16 từ câu 21 đến câu 27. Từ đó Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người, cùng với các thiên thần của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo bài tin mừng Chủ nhật tuần trước kể về câu chuyện diễn ra tại miền Caesarea Philippi khi Phêrô thay mặt các môn đệ tuyên xưng Đức Kitô là con Thiên Chúa hằng sống. Sau đó Đức Giêsu đã tuyên bố đặt ông làm nền tảng của hội thánh. Bài tin mừng hôm nay đưa chúng ta đến với một thông báo quan trọng khác của Đức Giêsu. Thông báo quan trọng của Đức Giêsu chính là về một quyết định lớn trong sứ vụ của người. Bài tin mừng cho biết, từ đó Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Theo sách tin mừng theo Thánh Matthew, đây là lần thứ nhất trong ba lần Đức Giêsu thông báo về cuộc khổ nạn của người. Nhưng cả ba lần, các môn đệ của người đều bỡ ngỡ, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Quả thật, vì các môn đệ còn đang mải suy nghĩ theo một hướng khác, dường như ngược chiều với suy nghĩ của Đức Giêsu. Có lẽ, khi đó các ông đang toan tính mình sẽ làm gì, giữ chức vụ gì trong vương quốc của thầy mình. Và một lần nữa, chúng ta gặp lại tông đồ Phêrô, cũng chính Phêrô, một người hăng hái, nhiệt tình đến nóng nảy, vừa thoáng nghe thầy sẽ phải chịu bắt bớ đánh đòn, ông liền lên tiếng. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Đúng vậy, với Phêrô, thầy mình là đấng Kitô của Thiên Chúa, sao lại phải chịu bắt bớ và đánh đòn được? Một con người có đầy quyền năng, làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, cho người chết sống lại, chẳng lẽ lại phải chịu cảnh nhục nhã như thế sao? Điều đó phản ánh rất đúng về một quan niệm trần tục, một quan niệm thế gian về đấng cứu thế, như chúng ta đã thấy trong các phản ứng của dân chúng. Và thái độ của Đức Giêsu là, Satan lui ra đằng sau thầy. Đây có thể được coi là một lần nữa Đức Giêsu chiến thắng cơn cám dỗ của Satan. Người sẽ còn tiếp tục phải trải qua những thử thách mà ngay khi khởi đầu sứ vụ, người đã chiến thắng trong hoang địa. Tin mừng đã thuật lại, khi đó Satan rút lui và chờ đợi thời cơ thuận tiện khác. Có lẽ đây chính là lúc Satan tiếp tục trò lừa phỉnh của mình. Chẳng lạ gì Đức Giêsu đã mắng Phêrô, Satan lui ra đằng sau thầy. Những chi tiết Đức Giêsu trách mắng Phêrô là Satan cho chúng ta một lần nữa khẳng định rằng người rất ý thức về những cám dỗ từ ma quỷ. Nó có thể mượn vai ẩn nấp trong bất cứ hình thức nào. Và thật đau đớn thay, ngay cả khi đã ba lần nghe lời thông báo về cuộc vượt qua của thầy, khi chứng kiến cuộc khổ nạn, các môn đệ và ngay cả tông đồ trưởng Phêrô đã bỏ thầy mà chạy trốn. Dù đã biết trước sự việc có thể diễn ra, Đức Giêsu vẫn tiếp tục công bố. Ai muốn theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Đó là một nghịch lý của công cuộc cứu độ. Con đường của Đức Giê-xu không phải là con đường bằng phẳng dễ đi, nhưng là con đường chông gai khó nhọc. Bởi vậy người mới nói, ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Vì ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm lại được mạng sống ấy. Để có thể sẵn sàng theo Đức Giê-xu, người ta phải chấp nhận từ bỏ mạng sống mình, từ bỏ chính mình, cũng chính là bước ra khỏi cái tôi ích kỷ, cái tôi của trung tâm đời sống, mà thay vào đó là sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa. Đây có thể được coi là điều kiện căn bản cho việc trở thành người môn đệ, và chắc chắn họ sẽ được đền đáp trong ngày phán xét cuối cùng. Khi công bố cho các môn đệ biết điều đó, Đức Giê-xu muốn khẳng định rằng, không có con đường nào khác ngoài con đường mà sư phụ của các ông sẽ đi qua. Về biểu tượng của thập giá. Có lẽ tác giả sách Tin Mừng theo Thánh Matthew đã viết trình thuật này trong viễn cảnh sau cuộc vượt qua của Đức Giê-xu. Vì trước khi Đức Giê-xu chịu khổ nạn, thập giá chưa mang ý nghĩa cứu độ, nhưng vốn chỉ là một dụng cụ nhục hình. Chính vì vậy, khi tin báo về cuộc tử nạn, chưa ai trong các môn đệ hiểu được hết ý nghĩa của từ này. Nếu có hiểu, thì các ông vẫn hiểu vác thập giá chính là bị tử hình một cách nhục nhã nhất. Nhưng ngay cả nếu hiểu hoàn toàn theo nghĩa đen như thế, thì điều đó cũng không đi ra ngoài ý nghĩa cuộc khổ nạn của Đức Giê-xu như người đã tiên báo. Con người sẽ phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết. Trong viễn cảnh cứu độ, biểu tượng của thập giá đã được tiên báo trước từ trong Cựu Ước khi ông Mô-xê treo con rắn đồng trong sa mạc. Tuy nhiên, trước và trong thời của Đức Giê-xu, thập giá được dùng để làm dụng cụ nhục hình ghê tởm và ô nhục nhất cho các thành phần cặn bã trong xã hội. Nhưng với Đức Giê-xu, nó đã trở thành biểu tượng của chiến thắng, của ơn cứu độ cho tất cả những ai tin vào danh của Con Thiên Chúa. Thánh Phao-lô đã nói với các tín hữu Cô-rin-tô rằng, trong khi người Do Thái đòi phép lạ, người Hy Lạp tìm sự khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đức Kitô chịu đóng đinh vào thập giá. Thập giá vốn là cớ vấp phạm đối với người Do Thái, là sự điên rồ đối với người dân ngoại, còn đối với những kẻ được gọi thì đó chính là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Amen.
Xin mỗi ngày thập giá Giêsu để lòng càng thấu niềm vui đón nhận niềm vui dân hiến.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Ý thức về giá trị và ý nghĩa của phận người, ta sẽ biết sống hết mình, biết trân trọng và tận hưởng cuộc sống tươi đẹp. Ý thức bản thân là người Kitô hữu được thuộc về Thiên Chúa, được Thiên Chúa quan phòng gìn giữ, ta sẽ có được tâm tình sống động và những cảm nghiệm linh thiêng trong mối tương quan mật thiết với Chúa. Nếu ta chưa ý thức được thuộc về Chúa, nếu ta ý thức rồi và ước muốn nuôi dưỡng tâm tình ấy sống mãi, thì việc đọc và cảm nghiệm từng lời của Kinh Phó Dâng, đó là việc làm hữu ích cho chúng ta. Lạy Chúa, con xin Phó Dâng linh hồn và xác con ở trong tay Chúa. Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm. Đừng để con phạm tội gì mất lòng Chúa, cũng đừng để con chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Ước gì khi con sống hoặc lúc con chết, con đều giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen.
phó là trao, dâng là tặng một vật trang trọng cho người trang trọng. Như thế, phó dâng diễn tả việc ta để Chúa làm chủ sở hữu cuộc đời ta, vừa diễn tả việc ta tự nguyện dâng toàn bộ con người của mình cho Ngài như một lễ vật trang trọng. Trên phương diện tâm lý tự nhiên, chẳng ai dám giao phó cho ai điều gì khi mà họ không cảm thấy có được sự an toàn và đảm bảo. Ông bà ta thường nói, không nên giao trứng cho ác, nhưng phải biết chọn mặt lưỡi vàng. Như vậy, ta thưa với Chúa, lạy Chúa, con xin phó dâng linh hồn và xác trong tay Chúa, là vì ta cảm thấy an tâm, bởi được Thiên Chúa quan phòng phù hộ và chở che. Hơn nữa, khi dâng cho một vị quan trọng cái gì, thì lễ vật là thứ đã được ta tuyển chọn và coi là tốt nhất. Thế nên khi dâng hồn và xác cho Chúa, ta luôn luôn mong muốn dâng một tâm hồn trong sạch và một thân xác tinh tuyền. Nhưng, như Thánh Phaolô, ta lại thấy sự tốt lành của mình chỉ như là bình sành dễ vỡ, nên ta khẩn khoản nài xin Chúa. Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm, đừng để con phạm tội gì mất lòng Chúa, cũng đừng để con chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Trong tương quan tình yêu, hành động phó dâng phải được thực hiện một cách vô điều kiện, với tinh thần tự nguyện và ý thức tự do. Nghĩa là ta tự nguyện giao phó cho Thiên Chúa linh hồn và thân xác, để Ngài toàn quyền làm chủ cuộc đời ta, và ta được hoàn toàn thuộc trọn về Chúa. Về điều này, chúng ta hãy ý thức và xác tín mạnh mẽ như Thánh Phaolô. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy dù sống dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Phó dâng còn là thái độ dám sống thật, dám phơi bày trước nhan Thiên Chúa tất cả con người vốn có của mình. Bởi vì tình yêu chân thật thì không che đậy, không giấu giếm ngay cả những gì là yếu hèn và tội lỗi xấu xa. Hơn nữa, bản thân mỗi người chúng ta biết, Thiên Chúa luôn sẵn sàng đón nhận và tha thứ. Người biết cách chữa lành và thánh hóa, người cư xử tế nhị và yêu chúng ta trước, ngay khi chúng ta còn là những tội nhân. Như thế, phó dâng trong tình yêu mới là sự phó dâng mang ý nghĩa trọn vẹn và sung mãn. Vậy, cùng với tâm tình của các tác giả thánh vịnh khôn ngoan, ta hãy phó dâng hồn xác chúng ta cho Chúa mỗi ngày. Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác linh hồn con. Ngài đã cứu chuộc chúng con, lạy Chúa Trời thành tín. Hoặc trong niềm tin đơn sơ, với lời kinh thuộc lòng của người tín hữu bình dân, không cần nhiều những lý thuyết cao xa, chúng ta tin tưởng và thành tâm thưa lên lời kinh phó dâng, lời kinh mà có thể nài xin Chúa giúp chúng ta dù sống dù chết cũng được giữ lòng kính mến Chúa luôn. Lạy Chúa, con xin phó dâng linh hồn và xác con ở trong tay Chúa. Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm. Đừng để con phạm tội mất lòng Chúa, cũng đừng để con chết tươi ăn năn tội không kịp. Ước gì khi con sống hoặc lúc con chết, con đều giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen.
Đêm dài dù là tương lai một niềm phó thác. trên neo đài. Từng bước ông thôi là từng gánh phóng chân, mà tay trắng bàn tay có chi dâng lại, con chỉ có con tim này. Một niềm phó thác đời con trong tay ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai. Một niềm phó thác đời con cho ngài, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên neo đời, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.